My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Du học Mỹ, Thoại đáp du học Mỹ hàng tuần tối thứ hai với giáo sư tiến sĩ George Cừ Nguyễn. Xin chào giáo sư.
Xin chào cô, xin chào quý
Dạ,
vị.
các bạn đang theo dõi chương trình trực tiếp trên Facebook của VOA với giáo sư George Cừ Nguyễn. Trong lúc này các bạn vừa theo dõi vừa có thể đặt những thắc mắc của mình liên quan tới du học Mỹ nhé. Ngày hôm nay mình giới thiệu ngành học mới, đó là tài chính ngân hàng. Các bạn muốn trở thành tư vấn tài chính cá nhân hay các bạn có thể trở thành nhân viên tín dụng hoặc là một nhà phân tích tài chính hoặc là muốn có một cái việc làm ổn định, gọi là có nhiều cơ hội thăng tiến trong các đại công ty quốc tế hoặc là các công ty đa quốc về ngành ngân hàng thì đây là một lĩnh vực mà các bạn nên tìm hiểu quan tâm, ngành tài chính ngân hàng tại Mỹ. Mỹ là một trung tâm tài chính coi như là hàng đầu của thế giới rồi, lớn nhất của thế giới và có rất nhiều công ty đa quốc gia nổi tiếng. Thì cũng kèm theo đó là có một cái nền giáo dục uy tín, chất lượng và cũng nổi tiếng về ngành tài chính ngân hàng. Thì ngày hôm nay mời các bạn cùng giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn tìm hiểu về cái ngành học này ở Mỹ họ đào tạo như thế nào và cái chất lượng của cái bằng tài chính ngân hàng từ Mỹ ra sẽ giúp chúng ta có những lựa chọn cho tương lai đầy hứa hẹn ra sao nhé. Xin mời giáo sư. Xin giáo sư giới thiệu tổng quát về ngành tài chính ngân hàng tại Mỹ.
Cảm ơn cô đã lựa một cái đề tài rất là hấp dẫn hôm nay, nói về ngân hàng và tài chính. Thì khi mà chúng ta nói về tài chính ngân hàng thì có những sự hiểu lầm rất là nhiều. Thì tôi cũng đọc được qua thì tôi thấy rõ ràng là trước tiên chúng ta phải định nghĩa là ngân hàng là gì và tài chính là gì. Thì ngân hàng là một một cái dịch vụ, một cái nhà băng mà chuyện chính đó là lấy tiền của những người đóng tiền vào và dùng tiền đó để làm lời. Đó là cái dịch vụ chính của một cái ngân hàng. Ngoài ra nói về cái tài chính thì nó rộng rãi hơn. Tài chính là họ đưa ra những cái dịch vụ để làm sao làm cho cái những cái tiền của những người đóng vào đó càng ngày càng sinh lời. Và có thể là cho những cái dịch vụ mà cái ngân hàng họ không có chú trọng được. Bởi thế tài chính nó rộng lớn hơn là cái ngân hàng, tại vì ngân hàng họ chỉ chú trọng về vấn đề nhận tiền và dùng cái tiền đó để cho vay và lấy lời. Đó là cái mục đích chính của ngân hàng. Nhưng mà về tài chính thì là được định nghĩa là quản lý tiền và bao gồm các hoạt động như đầu tư, vay cho vay, lập ngân sách, tiết kiệm và dự báo. Thì giống như là cái hoạt động về dự báo thì là ngân hàng họ không có làm được. Bởi thế khi chúng ta nói đến vấn đề tài chính ngân hàng thì chúng ta phải hiểu rõ ràng rằng tài chính ngân hàng là gì. Thật ra thường thường là tài chính và ngân hàng là hai lĩnh vực khác nhau mà đôi lúc người ta dùng giống như là giống nhau, nhưng mà thật ra là có sự khác biệt rất là rõ ràng giữa ngân hàng và tài chính. Thì nói chung ra ngành tài chính là một cái ngành rất là tổng quát. Trong cái lĩnh vực tài chính thì có cái phần chú trọng về ngân hàng. Bởi thế khi các bạn muốn học về tài chính ngân hàng thì chúng ta sẽ nói qua những cái bằng biếu như thế nào, phải cần những cái chương trình huấn luyện như thế nào cần. Nhưng mà nhiều người không có hiểu rõ sự khác biệt. Đến khi nói về tài chính ngân hàng thì họ hiểu lầm. Nhưng mà nói tóm lại thì cái tài chính ngân hàng là một cái ngành nhỏ trong cái ngành tài chính mà lo về vấn đề cho những ngân hàng.
Như vậy là trong cái tài chính ngân hàng này là chủ yếu học về lĩnh vực tài chính của ngân hàng thôi chứ nó
Vâng.
không có học về tài chính công hoặc là không có học về những cái tài chính kinh doanh hoặc là những cái tài chính gọi là phi ngân hàng khác nhau phải không thưa giáo sư?
Vâng, cô nói rất là đúng, có nghĩa là tài chính là cái một cái lĩnh vực rất là rộng lớn và dưới đó có nhiều cái lĩnh vực phụ. Thì cái tài chính về ngân hàng là chú trọng làm sao để là dẫn dắt cái ngân hàng họ làm sao cho có vấn đề lời. Có nghĩa là cô cứ nghĩ như vậy, ngân hàng họ sẽ nhận tiền của chúng ta và dùng cái tiền đó để mà đầu tư hay là cho người khác vay, thì họ phải cần những cái dịch vụ của tài chính để làm sao tốt đẹp nhất.
Nhưng mà trong cái lĩnh vực tài chính, thưa giáo sư, tại sao tài chính ngân hàng lại là một cái lĩnh vực phổ biến và có thể nói rằng lấn lướt các lĩnh vực tài chính khác?
Thì chúng ta thấy rõ ràng là vấn đề tiền, quản lý tiền rất là quan trọng. Tất cả các ngân hàng ở Mỹ đều có phải dùng những cái hệ thống tài chính làm sao để khi họ đầu tư, họ cho vay và cho những cái chương trình tiết kiệm thì phải có những cái sự phân tích về những cái market ở Mỹ để làm sao những cái chương trình đó nó không có không sẽ được bảo đảm, có nghĩa là họ giống như làm risk management, có nghĩa là analyze về những cái
Phân
sự
tích rủi ro. Dạ.
vâng thì chúng ta thấy rõ ràng rằng là tại sao cái vấn đề tài chính của ngân hàng nó rất là quan trọng, tại vì chúng ta thấy rõ ràng nếu mà ngân hàng họ không có làm tiền được cho các người đóng tiền vào đó thì tất cả những cái hệ thống tiền bạc của Mỹ nó sẽ không được tiến bộ.
Dạ. Và để nói về cái sự cần thiết để chọn Mỹ là cái điểm đến khi mà đi theo cái ngành tài chính ngân hàng để học tập cái ngành này đó, thì xin giáo sư nói về cái sự cạnh tranh của giáo dục Mỹ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.
Chúng ta thấy rõ ràng là tất cả những cái hãng lớn về về vấn đề về những nhà nhà băng lớn là nó nằm ở Mỹ. Mỹ là trung tâm của tài chính lớn nhất của thế giới và nhiều công ty đa quốc dạng của nổi tiếng. Và Mỹ có rất là nhiều trường đại học đứng đầu hàng thế giới về ngành tài chính và ngân hàng. Mỹ có một nền kinh tế và khoa học công nghệ cực kỳ phát triển. Đây chính là yếu tố nòng cốt giúp cho các sinh viên Việt Nam nếu muốn đi học ở Mỹ để học và phát triển về ngành ngân hàng của mình.
Xin lỗi giáo sư Trà My vừa mới bị gọi là mất kết nối một chút xíu, nhưng mà chắc là các bạn không bị ha. Nếu mà các bạn có bị trục trặc trong cái đường nghe hoặc là đường tiếng, xin vui lòng để trong phần bình luận nhé, để chúng tôi có thể kịp thời chỉnh sửa. Trà My đang bị lỗi âm thanh ở bên đây thưa giáo sư, bị echo lại. Vừa rồi là mất kết nối, bây giờ là bị echo. Xin lỗi các bạn một chút xíu nha. Trong lúc chương trình đang diễn ra trực tiếp thì có nhiều cái mình cũng xử trí hơi hơi khó khăn, mong các bạn thông cảm. Dạ, nói về tài chính ngân hàng thưa giáo sư, thì xin hỏi là những cái gọi là kỹ năng cơ bản hoặc là những cái sinh viên nào thì có thể thích hợp cho ngành tài chính ngân hàng, đặc biệt là nếu người đó muốn đi tới Mỹ học tập thì cần có những cái gọi là giỏi về những môn học nào, hoặc là trong cái cấp 3 đó là nên ở khối nào A, B, C, D, hoặc là nên cần chuẩn bị những gì trong cái hành trang kiến thức để mà bước vào ngành tài chính ngân hàng khi đi du học Mỹ.
Các bạn muốn thành công trong ngành ngân hàng thì các bạn ở Việt Nam phải có những kỹ năng sau đây. Kỹ năng đầu tiên là kỹ năng toán học. Là toán học nó rất là quan trọng nếu các bạn sau này đi làm về liên quan đến vấn đề giải quyết vấn đề hay là analyze những cái vấn đề mà các bạn phải cần dùng đến toán học. Nhất là về trong ngành accounting là rất là cần trong cái ngành này. Kỹ năng giao
À, tức
tiếp,
là
tại
có
vì
kỹ năng về toán và kế toán.
Kỹ năng về toán và từ kỹ năng về toán nó sẽ làm cho mình thành công trong kế toán, tại vì trong kế toán nó dùng toán học rất là nhiều.
Vâng, như vậy là ban
Kỹ năng
A rồi đó giáo sư,
vâng
toán lý hóa.
ban A Việt
Dạ.
Nam
Ừ.
kỳ xưa đó trước 75 thì là ban B nhưng bây giờ là ban A.
Dạ, đó là ở cấp 3, còn nếu mà trên cấp 3 tức là ở các trường đại học á, nếu mà các bạn đang học ở các trường đại học kinh tế ha, đại học ngoại thương ha, dạ là cũng rất phù hợp cho lĩnh vực tài chính ngân hàng khi đi du học Mỹ.
Vâng, ngoài ra khi các bạn làm trong cái ngành ngân hàng thì các bạn phải giao tiếp với những người khách rất là nhiều, bởi thế cái kỹ năng giao tiếp cũng cần rất là quan trọng. Nếu các bạn không muốn nói chuyện với ai và không có muốn tiếp xúc nhiều thì có thể là cái ngành này nó không thích hợp với các bạn. Ngoài ra các bạn phải có kỹ năng tư duy phản biện là critical thinking, tại vì có những cái vấn đề giống như là khi các bạn làm trong cái ngành về finance là phải quyết định làm sao để chúng ta phải đưa khuyến khích tất cả người khách của mình để mà đầu tư vào những cái stock market như thế nào. Bởi thế rất là cần về tư duy phản biện. Cái thứ ba là kỹ năng thuyết phục. Khi mà các bạn muốn cho các người làm việc chung với mình hay là những cái người khách làm việc thì các bạn phải có một cái kỹ năng làm sao thuyết phục người ta theo mình. Đó là bốn kỹ năng mà rất là quan trọng cho những người muốn đi làm về ngân hàng trong tương lai.
Dạ. Nếu như ở Việt Nam các bạn thích cái ngành này mà các bạn chưa có đầy đủ những kỹ năng đó và các bạn muốn có cơ hội tới Mỹ để được học tập những kỹ năng đó, thì đối với những người rất là ở bước đầu sơ khởi như vậy, tức là không có kỹ năng tư duy tài chánh hay là phân tích độc lập hay vân vân, chỉ mới ở là lớp 12 thôi, tức là vừa tốt nghiệp cấp 3 nhưng mà thích cái ngành tài chính ngân hàng và muốn đi du học Mỹ, thì có đủ điều kiện thưa chưa giáo sư? Tại vì nhiều khi là sợ là bên đây dạy khó khăn hơn, rồi tiếng Anh cũng cao cấp hơn, đi du học Mỹ là phải có trình độ cao hơn nữa, thì các bạn ở lớp 12 đó mà vừa mới ra trường đó thì có cơ hội hoặc là đủ điều kiện để du học Mỹ ngành này hay không? Hay là cần phải trau dồi thêm nữa trong ít nhất 1-2 năm tại Việt Nam trước khi đi vào ngành này để thành công cao hơn?
Những cái kỹ năng mà chúng ta đã nói qua là bốn cái kỹ năng ở trên là toán học, giao tiếp, tư duy phản biện và thuyết phục. Thì những cái kỹ năng này là nếu mà chúng ta không có trời cho bẩm sinh ra thì chúng ta cũng có thể được huấn luyện để có những cái kỹ năng này. Thì nói chung qua nếu toán học nếu mà mình đi học toán nhiều hơn và chú trọng vào cái ngành toán thì mình sẽ có cái kỹ năng về toán học. Vấn đề giao tiếp có nhiều người từ đầu không có cái sự về kỹ năng về giao tiếp thì có học qua những cái lớp học làm sao để mà tiếp xúc với những khách. Ngoài ra cái vấn đề tư duy phản biện thì có thể bẩm sinh ra nhiều nhưng mà mình có học những cái lớp để làm sao người ta dẫn đường cho mình đến có những cái kỹ năng này. Còn vấn đề về kỹ năng thuyết phục thì tôi thấy cũng không khó khăn, là các bạn có thể đi học những cái lớp làm sao lựa lời nói như thế nào để mà thuyết phục người khác. Thì nếu mà các bạn chưa có những cái kỹ năng này thì vẫn được đi học ở Mỹ như thế điền. Tại vì những cái điều kiện mà họ nhận các bạn vào để học năm đầu tiên thì không cần phải được chứng minh rằng là các bạn có kỹ năng. Cái những kỹ năng này là nó sẽ giúp cho các bạn sẽ trải qua những cái chương trình này dễ dàng hơn và khi đi làm ở Việt Nam hay ở Mỹ thì nó có thành công hơn thôi mà thôi. Và theo tôi thấy rõ ràng là qua tiếp xúc với các sinh viên từ Việt Nam đi học ở trường đại học chúng tôi thì những kỹ năng này từ từ sẽ được hấp thụ và được có thể đầu tiên không có nhưng mà sau 4 năm, 6 năm học ở Mỹ thì tự động những kỹ năng này các bạn sẽ có.
Và nói về ngoài cái kỹ năng thì những cái điều kiện, những cái tiêu chuẩn yêu cầu có cần phải bằng cấp những cái bài thi quốc tế về toán, những cái tiêu chuẩn quốc tế hóa như thế nào không để bước vào lĩnh vực này?
Thì chúng ta sẽ nói rõ ràng hơn trong sau đây về những cái chương trình huấn luyện. Nhưng mà nói tổng quát thì khi các bạn xin đi học thì qua cái visa F1 thì các bạn nếu đủ tư cách trong những cái giống như là vấn đề tài chánh và khả năng về Anh văn và được một trường nhận vào học năm đầu tiên thì qua những cái chương trình giống như là SAT hay là một cái điểm của các bạn học ở trường cấp 3 thì cũng là đầy đủ rồi, họ không có đòi hỏi các bạn phải có những cái kỹ năng như chúng ta nói ở trên.
Và thưa giáo sư, về cái bằng cấp tài chính ngân hàng đó thì thường thường phổ thông nhất là người ta nghĩ tới là bằng đại học tốt nghiệp cử nhân ngành này, nhưng mà thưa ở Mỹ thì đào tạo cái ngành này ở những lĩnh vực từ thấp tới cao cụ thể như thế nào, thấp nhất là như thế nào và cao nhất là ra làm sao, thưa giáo sư?
Thì đương nhiên nếu mà các bạn muốn học về tài chính ngân hàng thì cái bằng của bạn cũng phải có những cái hình thức về tài chính và ngân hàng. Đó là cái cách hay nhất nếu mà các bạn không có cái bằng đó. Thì nhưng mà những cái bằng khác cũng có thể làm trong ngành này được. Giống như là đương nhiên là nếu mình có cử nhân về ngành thương mại, về business hay là về kế toán hay là đôi lúc có nhiều người chỉ có cái bằng về Information Technology là về thông tin phải
Công
không?
nghệ thông tin,
Công nghệ thông tin cũng làm cho về banking được thường vào trong cái lĩnh vực về kỹ thuật hay là cái bằng về business administration cũng được. Nhưng mà nếu mà muốn học về cái muốn làm về ngành này thì chúng tôi sẽ trình bày có những cái chương trình làm sao để mình không có phải mất nhiều thời giờ đi học thẳng vào chương trình tài chính ngân hàng. Khi ra trường thì các bạn có thể là kiếm việc dễ dàng hơn.
Như vậy thì cũng xin giáo sư một cách cụ thể, tức nghĩa là ngoài cái 4 năm đại học bằng cử nhân thông thường đó thì ngành tài chính ngân hàng tại Mỹ có những cái bằng nào thấp hơn, nhanh hơn, tức là thấp hơn có nghĩa là học chỉ 2 năm mà ra thôi, thấp hơn về mặt thời gian, về tiết kiệm về mặt tiền bạc và nhanh hơn về gọi là tốc độ đào tạo hay không, tức là bắt buộc phải 4 năm hay là có thể đi những cái chương trình nào khác mà cũng có được cái bằng tương đương tài chính ngân hàng hay không, hoặc là sau cử nhân đại học về tài chính ngân hàng đó thì có những cái đào tạo sâu hơn như thế nào và đi vào những cái lĩnh vực cao cấp như thế nào, xin giáo sư cho biết cụ thể.
Thì nói tổng quát các trường đại học cao đẳng cộng đồng và các đại học ở Mỹ họ có những chương trình huấn luyện trong ngành ngân hàng và tài chính ngân hàng từ cấp chứng chỉ cho đến cấp tiến sĩ thì chúng ta sẽ nói qua tổng quát là chứng chỉ thường thường chỉ từ 6 đến 12 tháng mà thôi. Các trường cao đẳng hay là các nơi như là American Banker Association hay là Corporate Finance Institute thì là các bạn chỉ muốn học một thời gian, không những là những người chưa bao giờ có bằng nào, ví dụ nhiều người họ có bằng về thông tin về engineering, nhưng mà họ muốn đi vào ngành này thì họ chỉ lấy một số chứng chỉ liên quan đến những cái công việc của họ trong tương lai. Thì đó là những chương trình chứng chỉ từ 6 đến 12 tháng được đưa qua các trường cao đẳng cộng đồng hay là các cơ quan như chúng ta nói trên.
À, tức là có những cái tổ chức chuyên về tài chính ngân hàng đó, họ cũng đào tạo những cái khóa đào tạo ngắn hạn cho những ai mà cần một cái chứng chỉ tài chính ngân hàng song hành với những cái bằng chính cái trong cái lĩnh vực chính của họ mà thôi. Chứ còn nếu cái chứng chỉ mà chỉ 6 tháng hoặc là 12 tháng này đó thì nó không đủ để ra nghề để mà trở thành một người vững chãi trong cái tài chính ngân hàng hoặc là một chuyên viên vững chãi trong cái lĩnh vực này, phải không giáo sư? Cái chứng chỉ đó chỉ học ngắn hạn như vậy là chỉ đào sâu vào những cái kiến thức cơ bản của ngành tài chính ngân hàng mà thôi. Và nó sẽ giúp ích như thế nào trong lĩnh vực nghề nghiệp? Ví dụ với những cái chứng chỉ đó thì có thể làm những công việc như thế nào?
Thường thường các chứng chỉ này thường thường là cho những người chưa bao giờ đi làm ở trong hệ thống ngân hàng hay là tài chính, mà họ muốn có cái kiến thức thì họ muốn đi học. Không những là những cái chứng chỉ này chỉ cho những cái căn bản, nhiều chứng chỉ họ đi sâu vào một cái lĩnh vực đặc biệt nào đó. Thì thí dụ điển hình giống như là có một người đi vào có bằng rất là cao về MBA chẳng hạn, hay là có bằng tiến sĩ rồi đi vào làm trong một cái nhà băng nào đó mà họ cần phải có kiến thức về một cái lĩnh vực nào đó mà họ không có, thì họ đi học từ 6 đến 12 tháng cho lấy được cái đó rồi trở về làm lại, thì họ hiểu rõ về tất cả những người làm việc cho họ nhiều hơn khi mà họ có kiến thức về cái lĩnh vực đó.
Dạ. Và Trà My thấy một cái ví dụ điển hình trong thực tế đó là cái lĩnh vực mà nhân viên tín dụng đó, thưa giáo sư, thì thường thường họ lấy những cái bằng ngắn hạn từ 6 tháng tới 1 năm để lấy được cái bằng cấp, cái chứng chỉ hơn là bằng cấp về nhân viên tín dụng để họ có thể làm những loan officer. Những cái nghề này thì Trà My thấy là hầu hết là họ cũng không có bỏ thời gian đủ 4 năm để học đại học ra cái bằng cấp đâu, mà họ có thể đi những cái khóa ngắn hạn để trở thành những cái nhân viên tín dụng như vậy. Thì đây cũng là một cái cách để các bạn có thể tìm cho mình những cái chứng chỉ ngắn hạn nhưng mà nó lại có cái hiệu quả trong thực tế cao hơn và đỡ tốn thời gian. Nhưng mà học mà 6 tháng tới 1 năm như vậy đó thì tiền bạc như thế nào, và có những cái cơ hội để mà đi vào những cái khóa học cao hơn hoặc là những cái cơ hội để ra nghề nghiệp như thế nào, thưa giáo sư?
Theo tôi biết thì những chứng chỉ này về banking thì thường thường được sử dụng từ những người họ đã có những cái bằng rồi mà họ muốn đi vào những cái lĩnh vực mà họ không có, những cái kiến thức họ không có. Giống như là có thể là họ muốn đi về cái chuyên gia về niềm tin doanh nghiệp, hay là được những người quản lý, hay là những người phân tích tài chính, những người lập kế hoạch. Thì những cái đó là cần những cái kỹ năng mà họ có thể là trong cái quá khứ họ có thể có với bằng thạc sĩ hay là bằng cử nhân trong cái ngành nào đó mà không có những cái kiến thức đó. Thì đó thường thường là trong cái certificate of banking, là những cái chứng chỉ ở trong ngành ngân hàng á, là họ cho những người đó. Tôi không có thấy những cái cơ hội làm sao mà họ chỉ học chứng chỉ chỉ có 6 đến 12 tháng mà có thể đi làm được. Thường thường tối thiểu là các bạn phải có bằng cao đẳng cử nhân hay là lên thạc sĩ, lên đến tiến sĩ, thì chúng ta sẽ có cơ hội trình bày qua những chương trình cao hơn là chứng chỉ.
Như vậy thì từ chứng chỉ 2 năm, 1 năm này các bạn có thể bước lên làm một cái cầu nối bước vào cái cử nhân 4 năm, phải không giáo sư? Có thể là học chứng chỉ này xong rồi bước qua học cử nhân thì được lợi một thời gian.
Thường thường thì không có như vậy, tại vì những chứng chỉ này nó không có tương đương vào một cái lớp học nào hết, mà họ chỉ đi vào một cái kiến thức nào thôi. Có thể là những chương trình cao đẳng thì họ có thể là dùng những cái chứng chỉ thay thế một lớp học nào đó, nhưng mà đến cử nhân rồi thì họ thường thường chỉ chấp nhận những cái lớp học từ những cái bằng cao đẳng. Nếu mà các bạn muốn học lên cử nhân thì thường thường tối thiểu là phải bắt đầu vào những chương trình associate degree 2 năm, và các trường đại học cao đẳng có cấp cho các bạn một cái bằng cao đẳng, thì dùng cái đó để mà thay thế 2 năm đầu tiên của bằng cử nhân.
Cử nhân, Thưa giáo sư, những cái trường học nào thì có những cái khóa đào tạo 2 năm trong lĩnh vực này, và những trường đại học nào thì 4 năm cử nhân?
Tất cả các đại học ở Mỹ thường thường chúng tôi thấy rằng là các trường cao đẳng họ có chương trình associate degree về banking và finance. thì các bạn có thể lên website coi. Thường thường tất cả cái tại vì banking về và finance nó rất là ngân hàng và tài chính nó rất là hình thành ở Mỹ. Bởi thế bất cứ trường cao đẳng nào cũng có một cái department hay là một cái trường, một cái school về business, thì trong đó các bạn sẽ có cái chương trình về ngân hàng và tài chính. Ngoài ra nếu các bạn muốn học bằng cử nhân thì phải đi vào kiếm những cái trường đại học có 4 năm, thì theo chúng ta đã nói trên, tại vì cái ngành này rất là thịnh hành ở Mỹ, thì tất cả các đại học mà lớn ở nước Mỹ 4 năm thường thường có một cái chương trình huấn luyện cho các bạn về banking và tài chính.
Như vậy là cao đẳng như giáo sư nói, tức là những trường cao đẳng cộng đồng đó thì học 2 năm để lấy mà cái bằng associate degree, còn những cái trường khác cho bằng cử nhân, đó là những cái trường đại học trong hệ thống đại học Mỹ, thì ra 4 năm, cơ bản là phải ít nhất là 4 năm thì mới ra được cái bằng cấp về tài chính ngân hàng. Nếu mà sau đó muốn học sâu thêm, đi lên cao thạc sĩ hoặc tiến sĩ của lĩnh vực này đó, thì có những cái triển vọng như thế nào thưa giáo sư?
Cái thứ nhất là nếu các bạn chỉ muốn đi làm ở các nhà băng và hay đi làm về kế toán, thì tôi nghĩ rằng cái bằng đại học của 4 năm là cũng đầy đủ rồi. Cái bằng này nó sẽ cho các bạn có những vị trí giống như là cố vấn tài chính hoặc kế toán, hay là kiểm toán học viên, hay là nhân viên cho vay. Nhưng mà nếu các bạn muốn đi sâu vào một cái lĩnh vực nào đó để làm giám đốc và chủ ngân hàng đầu tư, thì các bạn nên đi học bằng thạc sĩ. Nhưng bằng thạc sĩ này thường thường cái bằng mà thông dụng nhất là cái bằng MBA. Cái MBA tập trung vào lĩnh vực tài chính của ngân hàng là một những cái bằng rất là thịnh hành ở Mỹ. Các bạn không nên đi học một cái bằng thạc sĩ tổng quát, nhưng mà nếu mà đã muốn đi vào để mà làm trong những cái vị trí lãnh đạo trong ngân hàng và tài chính, thì các bạn nên đi lấy một bằng MBA. Nhưng mà bằng MBA này tập trung vào cái lĩnh vực tài chính hay là ngân hàng. Đó, thì trong tương lai nếu mà các bạn có được một cái bằng thạc sĩ của ngân hàng mà MBA tập trung vào cái tài chính của ngân hàng, thì các bạn có thể làm những chức vụ như thế này: giám đốc danh mục đầu tư, chủ ngân hàng đầu tư, nhà tư vấn dịch vụ tài chính toàn cầu, hoặc là giám đốc quản lý rủi ro. Đó, các bạn thấy rõ ràng là sự khác biệt giữa những cái vị trí cho bằng cử nhân và bằng thạc sĩ. Cử nhân thường thường mình vào mình chỉ làm với những người khác, nhưng mà đến khi học MBA rồi và ra và có cái kiến thức về ngân hàng và tài chính, thì các bạn làm trong những cái lĩnh vực lãnh đạo, từ giám đốc cho đến những nhà tư vấn dịch vụ. Bởi thế cái chương trình MBA nó rất là quan trọng các bạn, nếu các bạn muốn làm trong những cái vị trí lãnh đạo trong tương lai. Và chương trình thì thường thường là từ 1 cho đến 2 năm.
Và sau đó thì có lên tới tiến sĩ luôn không giáo sư trong cái lĩnh vực này?
Ngoài ra chúng ta thấy rõ ràng rằng là những người mà họ muốn học tiếp thêm thì là họ muốn đi vào nghiên cứu cấp cao để mà giúp đỡ cho các tổ chức tài chính ở ngoài. Thì những sinh viên nào muốn hiểu sâu về tài chính và nghiên cứu thị trường và giúp định hình thành công nghiệp có thể làm như vậy, nếu mà chọn vào đi con đường để trở thành tiến sĩ. Thì các khóa học phổ biến bao gồm những cái tài chính doanh nghiệp cho nghiên cứu với trọng tâm về lý thuyết. Sinh viên trong khóa học này sẽ tìm hiểu về các khuôn khổ thông báo các quyết định và tài chính doanh nghiệp. Có thể là bây giờ nó chú trọng vào lý thuyết nhiều hơn. Ngoài ra các lý thuyết cổ điển được kiểm tra để hiểu những gì đã làm và không hiệu quả, để chuyển qua khảo sát các thủ tục hiện đại. Thì khi học về tiến sĩ về trong ngành này thì có thể là chú trọng vào nghiên cứu nhiều hơn. Thì thường thường những cái nghiên cứu này nó giúp đỡ cho các bạn. Và sau khi làm xong có bằng tiến sĩ thì thường thường là đi ra làm việc cho những cái hãng lớn. Và những cái hãng lớn này họ có một cái văn phòng hay là một cái unit đó, nó gọi là để mà lo lắng về vấn đề lý thuyết, làm sao để giúp cho cái hãng này càng ngày càng thành công. Thì những người đó là họ có những cái kiến thức mà làm sao để mình nghiên cứu làm sao cho cái hãng của mình đầu tư dùng những cái lý thuyết về đầu tư để cho giúp cửa hàng của mình càng ngày càng tiến bộ.
Như vậy là mình hay nghe nói là chuyên gia phân tích nè, hoặc là nhà phân tích nè, hoặc là kinh tế gia nè, đó, hoặc là nhà kinh tế, là những cái vị trí đó trong xã hội, có nghĩa là những người đã đi qua cái con đường này phải không giáo sư?
Vâng, và ngoài ra có một cái đường khác nữa, là thường thường người ta học ra tiến sĩ thường thường có những cái cơ hội để đi dạy và làm nghiên cứu ở các đại học lớn, và những cái đại học này có những cái chương trình huấn luyện cho những cái bằng cử nhân và thạc sĩ. Thì những giáo sư này họ sẽ vào giống như một giáo sư ở một đại học, nhưng mà cái bổn phận của họ là họ dạy và nghiên cứu về trong cái lĩnh vực này.
Mình cũng nghe có rất là nhiều người Việt mình làm tiến sĩ kinh tế đó, hoặc nhà phân tích kinh tế đó, mà làm cho các công ty đa quốc, hoặc là những công ty, những cái tập đoàn lớn uy tín, World Bank ha, thậm chí là quỹ tiền tệ quốc tế, hoặc là ngân hàng thế giới cũng có người Việt nữa. Và những cái vị trí mà các bạn hay nghe là tiến sĩ kinh tế hoặc các nhà phân tích đó, là đây là cái con đường mà họ đi vào, tức là từ cử nhân tài chính ngân hàng qua tới thạc sĩ và qua tới tiến sĩ trong cái lĩnh vực này, để có những kiến thức sâu rộng, chuyên viên cao cấp, chuyên nghiên cứu và cố vấn. Ngoài ra, nếu mà các bạn đi học ở Mỹ về cái ngành tài chính ngân hàng này đó, thì trở về nước các bạn hoàn toàn có thể vươn lên những cái vị trí cấp cao trong các cái tổ chức doanh nghiệp, hoặc là trong các cái ngân hàng như là giám đốc tài chính, giám đốc điều hành, hay là tổng giám đốc, vân vân. Đó là những cái thành quả của cái lĩnh vực này khi các bạn theo đuổi. Thưa giáo sư, đã đi học ngành tài chính ngân hàng ở Mỹ đó, thì người ta thấy rằng cái gọi là chi phí, cái học phí nó cao hơn là đi học cái ngành này ở những nước khác. Thì xin hỏi giáo sư là vì sao mà chi phí nó lại cao hơn so với ở Anh, ở New Zealand, vân vân? Và nếu chi phí cao như vậy thì có những cái khả năng mà mình có thể bớt chi phí được bằng cách nào hay không?
Tại vì theo kinh nghiệm của tôi ra trường đi du học ở ở Tây Đức, thì hệ thống giáo dục ở mấy nước giống như là ở Âu Châu thì cái hệ thống đó khác hẳn hệ thống giáo dục ở Mỹ. Ở bên Âu Châu thì theo tôi biết rằng là nếu các bạn muốn vào trường thì phải thi vào, phải có những cái thi tuyển làm sao để đạt qua những cái điều kiện mới được vào. Bởi thế khi vào không những đi học không có phải trả tiền, mà người ta phải trả tiền cho mình để mình đi học ở bên trường công ở Âu Châu. Thì ở Mỹ thì nó lại khác. Các bạn không cần phải thi tuyển, mà các bạn chỉ thi qua cái SAT và cái điểm của các bạn, và ai cũng có những cái cơ hội để vào học những cái trường đại học danh tiếng ở Mỹ. Và vì thế cái học phí ở Mỹ nó cao hơn ở tất cả các nước khác trên thế giới, tại vì nó có cho những cái cơ hội cho tất cả các bạn, không những là không phải thi tuyển, nhưng mà chỉ đủ điểm để vào trường mà thôi. Thì cái đó là cái sự khác biệt rất là lớn về hệ thống học bổng và học phí của Mỹ đối với ở Âu Châu. Vậy thế trong những lời cô nói rất là đúng, là thường thường đi học Mỹ là thường thường là rất là đắt hơn nếu so sánh với các đại học khác ở trên thế giới, ở Âu Châu hay là ở A Châu. Nhưng mà bù lại thì hệ thống đại học ở Mỹ họ có những chương trình cho học bổng. Thì các bạn, nếu các bạn mà rất là có những cái thành tích rất là tốt ở Việt Nam, đứng đầu ra thủ khoa, thì cái cơ hội đi học ở Mỹ có thể là miễn phí. Có thể các bạn khi nạp đơn họ thấy rằng là các bạn học rất là giỏi thì có thể cho học bổng cho đến 80 cho đến 100%. Thì nói là cũng giống như ở Âu Châu, nếu các bạn có đủ khả năng thì có thể là có những cái học bổng mà rất là cao, mà khi qua đây các bạn chỉ trả một phần thôi, 20% cho đến 30% của tổng số tiền học. Nhưng mà ngoài ra thì có những chương trình giúp đỡ cho các sinh viên khác, nếu có sinh viên không có đủ tài chánh, sinh viên nghèo chẳng hạn, nhưng mà học cao thì cũng vẫn được. Thì cái hệ thống giáo dục ở Mỹ nó rất là nâng đỡ tất cả các sinh viên, cho tất cả sinh viên có tất cả những cơ hội, không phải là chỉ giàu hay là nghèo, hay là không phải chỉ trải qua những cái bài thi, nhưng họ tin tưởng rằng là cái sự phát triển về giáo dục của các sinh viên nó rất là lâu dài, không phải chỉ có vài năm mà thôi.
Như vậy thì xin hỏi giáo sư, học phí cơ bản cho cái ngành này đi học ở Mỹ đó, 2 năm thì cần bao nhiêu tiền, 4 năm bao nhiêu tiền, và sau đó lên tới thạc sĩ, tiến sĩ thì cần chuẩn bị hậu bao như thế nào cho lĩnh vực tài chính ngân hàng khi đi du học Mỹ?
Dạ, cái câu hỏi của cô rất là tổng quát, thì tôi cũng muốn nói rằng là nếu đi học ở Mỹ là cái chuyện chính, cái thứ nhất là học ở trường nào và học ở cái tiểu bang nào, và đi học ở Mỹ là đi học trường 2 năm, trường cao đẳng hay là trường 4 năm. Nhưng mà nói tổng quát, nếu mà học các trường cao đẳng thì rẻ hơn, tại vì thường thường những trường cao đẳng này là từ những cái tiểu bang mà ra, thì thường thường là cho ngành này 1 năm thì 20.000 đô la, cho ngành này. Ngoài ra có cái tiền ăn ở thì khoảng 12.000 đô la 1 năm, nhưng mà nói trung bình các trường đại học 4 năm thì là 55.000 đô la 1 năm, và cộng thêm tiền ăn ở 12.000 nữa, tổng cộng khoảng 60 mấy cho đến 70.000 đô la 1 năm. Mà nếu các bạn có khả năng để được học bổng thì đôi lúc là chỉ trả một phần nào đó mà thôi, tùy theo cái thành tích của các bạn.
Và như vậy thì ở bậc cao học sau đại học thì cũng cỡ 50 mấy cho tới 70 ngàn một năm.
Về trong ngành này thì tôi biết rõ ràng là không có những cái cơ hội giống như những cái ngành về STEM, thì thường thường những cái ngành này là các bạn phải trả tiền, nhưng nhất là MBA thì tôi không có thấy cái chương trình nào MBA mà có học
Cho
bổng
học
hết,
bổng.
rất là ít.
Vâng. À, giáo sư nói là cái cơ hội học bổng ở ngành STEM nó nhiều hơn, tức là những ngành khoa học kỹ thuật đó thì nó nhiều hơn. Vâng, cái ngành kinh doanh, trong lĩnh vực kinh doanh này thì thật là khó để mà có được học bổng tại Mỹ, tại vì nó quá nhiều người theo đuổi, cái đầu vào cũng nhiều mà đầu ra cũng nhiều, và tại vì các bạn biết cái đây là một cái lĩnh vực mà đang càng ngày càng phát triển trên thế giới, không thể nào mà không cần tới cái lĩnh vực tài chánh tiền tệ, thành ra rất là nhiều người theo học, cho nên cơ hội học bổng nó cũng ít, cạnh tranh quá nhiều. Nhưng mà thưa giáo sư, đối với những người mà có thành tích vượt trội xuất sắc á, chắc chắn là sẽ có những cái cơ hội được học bổng, được chiếu cố, phải không ạ? Tại vì
Vâng ạ. Có nghĩa là khi các bạn qua đây học học 4 năm mà nếu cái thành tích mình rất là cao thì có thể làm việc một giáo sư nào đó, có những cái chương trình đặc biệt để dành riêng cho những sinh viên xuất sắc và đi thẳng vào chương trình huấn luyện cho tiến sĩ, thì hy vọng các bạn sẽ được như vậy nếu mà cái thành tích của bạn cao khi mà lấy cái bằng cử nhân.
Vâng. Các bạn có câu hỏi nào về lĩnh vực này hoặc là về du học Mỹ, xin để trong phần bình luận nhé. Chúng ta sẽ trả lời trực tiếp. Trước khi chờ đợi những câu hỏi của quý khán thính giả, thưa giáo sư, xin giới thiệu một vài những trường hàng đầu ở Mỹ dành cho cái lĩnh vực tài chính ngân hàng để các bạn ở Việt Nam có thể theo đuổi. Và giáo sư có những cái lời khuyên nào cho các bạn trẻ ở Việt Nam muốn đi du học Mỹ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng?
Tôi có làm research trên web thì 7-8 trường mà đứng đầu ở nước Mỹ mà học về ngành banking và tài chính là Cornell University ở Ithaca, New York, Georgetown University ở Washington DC, Harvard University đứng hàng 3, University of Michigan Law School of Business ở Ann Arbor ở Michigan, New York University Stern School of Business ở New York, và trường kế đến là trường University of Pennsylvania ở Philadelphia.
Dạ, là hầu hết là nằm ở phía đông bắc Hoa Kỳ, phải không giáo sư? Dạ, không thấy có trường nào ở miền Tây, tức là các bạn nào muốn đi qua Mỹ du học mà ở các bang như California vân vân đó, thì lại không có những cái trường hàng đầu về lĩnh vực tài chính ngân hàng rồi. Các bạn phải đi qua phía miền đông, đông bắc Hoa Kỳ này là cái nơi mà có thời tiết lạnh hơn. Và đặc biệt là các bạn thấy là trong số những cái danh sách mà giáo sư kể ra những trường uy tín về lĩnh vực này đó, là đặc biệt là rất nhiều là ở New York. New York là một cái nơi mà các bạn cũng biết nổi tiếng và phải nói rằng là trên khắp thế giới về cái lĩnh vực tài chính ngân hàng, nơi có phố Wall ha, có những thị trường tài chính, những thị trường chứng khoán hàng đầu, gọi là uy tín nhất và cạnh tranh nhất, và cũng là những cái nơi mà nhiều người ao ước được bước chân vào để học hỏi kinh nghiệm nhất. Dạ, thì đó là lý do vì sao mà tại New York cũng có rất là nhiều trường về lĩnh vực tài chính ngân hàng, mà các bạn đi theo học những trường này thì chắc chắn các bạn có những cơ hội bước vào những cái nơi thực tế, những cái công ty thực tiễn, những đại công ty hoặc là những công ty đa quốc, hoặc là những cái thị trường chứng khoán lớn của Mỹ nói riêng và của thế giới nói chung. Thành ra đây là những cái cơ hội rất là đặc biệt, cho nên là cái mức học phí nó cũng đích đáng với lại cái gói hành trang mà mình có thể thu lượm được từ chuyến du học Mỹ về ngành tài chính ngân hàng, phải không ạ? Các bạn có những cái câu hỏi nào nữa không? Trước khi giáo sư có những lời khuyên dành cho giới trẻ Việt Nam muốn đi học Mỹ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng hoặc là trong cái lĩnh vực gọi là kinh doanh, business nói chung, thưa giáo sư.
Cô xin cảm ơn cô là cô cũng nhắc ra là tại sao không phải chuyện dĩ nhiên mà có những cái trường đại học nổi tiếng và nó nằm ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Tại vì New York với là những cái trung tâm mà về liên quan đến giống như Washington DC là những cái trung tâm mà rất là quan trọng ở nước Mỹ về về cái ngành này. Nhưng mà trong cái list đó cũng có cái University of Michigan là cũng ở middle của nước Mỹ, thì cô cũng là an ủi là, nhưng mà các bạn thấy rõ ràng là những trường cao là ở Đông Bắc Hoa Kỳ hết, tại vì đó là địa điểm của New York và Washington DC. Cô nói rằng là có những lời khuyên cho những sinh viên Việt Nam không? Thì cái thứ nhất là các bạn phải hiểu rõ ràng là các bạn muốn đi học về ngành này, tại sao muốn đi học về cái ngành về ngân hàng và tài chính. Nếu các bạn không có muốn tiếp xúc với những người khách, hay là có những cái phải giỏi toán, thì các bạn phải nghĩ rằng là cái ngành này nó không có thích hợp cho các bạn. Nhưng mà nếu các bạn quyết định đã đi học về ngành này, thì trong cái thời gian đi học ở cấp 3 thì cái gì có liên quan đến vấn đề tài chính, tiền bạc. Ví dụ giống như bây giờ cái thí dụ điển hình là có một cái hội sinh viên nào ở trong đại học của bạn còn đang học, hay là hội của học sinh ở trong trường cấp 3, thì các bạn có thể rằng là tình nguyện làm thủ quỹ, làm về accountant chẳng hạn, quản lý thì đó. Thì những cái thành tích đó khi mà các bạn dùng để mà xin đi học trong cái ngành này ở Mỹ, thì họ thấy rõ ràng là các bạn thấy rõ ràng là khi mà đi học mà mấy năm đầu ở Việt Nam hay là ở cấp 3, các bạn đã chú tâm để mà chuẩn bị cho mình có những cái kỹ năng và những cái kiến thức để làm trong cái ngành này trong tương lai. Đó thì đó là những cái chuyện nhỏ, nhưng mà đôi lúc những cái chuyện đó các bạn không có chú ý đến. Có cơ hội nếu các bạn làm trong cái ngành liên quan đến vấn đề tiền bạc và quản lý, thì các bạn nên tình nguyện vào. Và những cái thành tích đó nó rất là thích hợp, rất là tốt cho các bạn khi các bạn nạp đơn xin đi học ở Mỹ.
Dạ, và những người bạn nào đang nghe chương trình này mà có khát vọng hoặc là có mơ ước muốn trở thành những chuyên gia tài chính hoặc là những nhà phân tích hoặc là mong muốn có được những cái vị trí làm việc danh giá ở những ngân hàng quốc tế, những công ty đa quốc hoặc là những tập đoàn lớn uy tín trên thế giới trong lĩnh vực tài chính thì Mỹ sẽ là nơi mà các bạn cần tới để theo đuổi học ngành tài chính ngân hàng, mục đích đến đầy hứa hẹn cho các bạn. Nếu mà các bạn muốn đi vào lĩnh vực này thì không đâu bằng Mỹ, tại vì như nãy giờ chúng ta cùng tìm hiểu là ngoài cái hệ thống giáo dục rất là cao cấp trong cái lĩnh vực này thì Mỹ cũng là một cái thị trường có những cái nơi để các bạn thực tập, thực tiễn để mà nắm bắt hoặc là học hỏi hoặc là thu lượm những kiến thức trên thực tế với cái ngành này nữa, với những cái thị trường chứng khoán lớn tại Mỹ hoặc là những cái tập đoàn lớn về tài chính ngân hàng và những cái đại ngân hàng tại Mỹ thì chắc chắn là các bạn sẽ có rất là nhiều những cái cơ hội mà không đâu có thể mang lại cho các bạn được trong cái lĩnh vực tài chính ngân hàng bằng Mỹ. Dạ, xin hỏi giáo sư là em đang làm đầu tư tự do, một nhà đầu tư tự do thì có thể coi là kinh nghiệm trong ngành tài chính để xin học bổng hay không?
Vâng, cái đó là một cái thành tích rất là tốt, tại vì người ta thấy rõ ràng là bạn đã có cái kiến thức làm sao để mà giúp đỡ cho những người khác đầu tư, hay là giúp cho bạn đầu tư có hiệu hiệu lực, thì đó cái thành tích rất là tốt.
Dạ, cảm ơn giáo sư rất nhiều. Chương trình của mình cũng đã hết thời gian rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tới phút cuối và mong gặp lại các bạn tối thứ hai hàng tuần với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn để chúng ta tìm hiểu và du học Hoa Kỳ và được giáo sư giới thiệu những ngành học mới tại Mỹ với những cơ hội về học bổng, những cơ hội về những cái ngành học mà các bạn có thể là không có nghe được tới nhiều mới lạ và cộng thêm những cái chi tiết về những cái ngành học đó tại Mỹ được giáo dục như thế nào, được đào tạo ra làm sao thì mong các bạn đừng quên giờ hẹn nhé, 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam hàng tuần tối thứ hai, mong các bạn trở lại để chúng ta cùng học hỏi, cùng tìm hiểu và được giải đáp những thắc mắc của mình liên quan tới du học Hoa Kỳ. Một lần nữa cảm ơn giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn rất nhiều đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
Cảm ơn cô và kính chào quý vị.
Dạ, chào mi xin thân ái kính chào tất cả quý khán thính giả, xin chào giáo sư và xin hẹn gặp lại vào tuần tới.